Phía trước nhà tôi, bên cạnh trước nhà tôi có hai cái bụi cây. Cứ mỗi năm khoảng thời gian này thì tôi tỉa hai cái bụi cây đó. Quý vị trồng cây chắc quý vị biết, nhất là những cái bụi tôi tỉa mỗi năm tôi tỉa như vậy. Mấy năm đã qua tôi tỉa thì tôi tỉa không có nhiều, bởi vì sợ mỗi lần tỉa thấy nó đau cái cây quá, tôi tỉa ít. Nhưng mà năm ngoái tôi mới quyết định là tôi tỉa nhiều hơn tất cả mọi năm, coi thử cái cây như thế nào. Thì tôi, nhưng mà tôi chỉ tỉa một bụi cây thôi, thay vì tôi tỉa hai bụi. Thì sau khi tỉa xong rồi, cái bụi mà chưa tỉa thì thấy nó ngon lành lắm, có vẻ phấn khởi lắm. Còn cái bụi mà tỉa rồi, ồ, thấy nó có vẻ đau thương vô cùng, nó trụi lũi vậy đó. Ngay cả cái nhà của tôi đứng ở ngoài nhìn vào thấy có vẻ nó cũng khác nữa, bởi vì cái bụi cây mà tôi tỉa rất là nhiều. Nhưng mà cái điều rất là đặc biệt, và chắc quý vị cũng biết rồi, là sau khi tôi tỉa cái bụi cây đó rồi, thì năm vừa rồi cái bụi cây mà tôi tỉa đó, nó lên từ trước đến giờ tôi chưa thấy nó mạnh giống như vậy, đến nỗi mà giữa mùa tôi phải cắt bớt, bởi vì nó ra mạnh, nó ra lớn quá, nó tràn đi cái chỗ người ta đi luôn. Và người ta phải đi mỗi lần đi ngang qua nhà tôi là họ phải đi vô trong cái, đi ngang qua cái bụi cây như vậy. Nhưng mà cái bụi mà tôi không có tỉa năm vừa rồi á, thì nó thấy rất là sơ sát. Những cái cành của nó ra ốm teo, mà nếu mà năm này tôi không tỉa cái cây đó nữa, có thể nó chết. Cách đây hơn tuần tôi phải quyết định là tôi tỉa hai cái cây luôn, chứ không có để cái cây kia, nếu mà không tỉa nó là năm này nó có thể chết. Cho nên mấy ông bạn chị em thích làm vườn, nhà nông thì biết cái định luật cái tỉa sữa là điều quan trọng vô cùng cho cây cối. Muốn cái cây đó sẽ giữ, tôi tỉa hai cái bụi cây của tôi là bởi vì tôi học được gần nhà tôi có đâu cũng hai ba cái vườn nho, mà vườn nho lớn á. Hồi sáng tôi đi ngang qua một cái vườn nho, mỗi lần cỡ chừng tôi để ý cỡ chừng tháng 10, cuối tháng 10 tới tháng 11 là người ta tỉa những cái vườn nho. Mà họ tỉa, quý ông bà cho em thấy đau thương vô cùng, cái nhánh nó rất là đẹp như vậy đó, mà tỉa nó trụi lũi. Hồi sáng tôi đi ngang qua cái vườn nho nó trụi lũi, mà họ trồng rất là thẳng thớm, nhìn nó giống như là, nó xin lỗi, giống như mấy cái nghĩa địa, mấy cái nghĩa địa mà mấy cái bộ mà của làm thẳng tư, chỉ còn có cái khúc cây thôi chứ không còn gì nữa hết. Nhưng mà cỡ chừng 3 tháng nữa quý vị đi ngang qua những cái vườn nho đó thấy rất là đẹp. Không những đẹp mà thôi, nhưng mà cái điều quan trọng đó là nó ra trái rất là nhiều và ra trái rất là lớn. Cho nên một trong những cái cách quan trọng vô cùng để cho những cái cây nho nó có kết quả là phải tỉa nó. Mà khi tỉa cây xong rồi thì thấy sao? Thấy có vẻ giống như là mình phá hại cái cây đó, phải không? Nhưng mà sự thật không phải là mình phá hại cái cây đó, nhưng mà mình đang xây dựng, mình đang nuôi nấng những cái cây đó. Và kết quả là gì? Kết quả là có những cái trái nho thật là lớn. Và không những trái nho lớn mà thôi, nhưng mà có nhiều trái nho nữa. Và tôi tin chắc rằng mỗi người trong chúng ta cần biết cái định luật tỉa sữa ở trong cuộc đời của mình. Và Chúa, một trong những cách, những cái khí cụ mà Chúa dùng để Chúa giúp chúng ta trở nên những người lớn mạnh, những người hữu dụng, những người trưởng thành, là Chúa tỉa sữa cuộc đời của chúng ta. Và cái câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta có sẵn sàng để Chúa tỉa sữa không? Bởi vì mỗi lần tỉa sữa không ai thích cả, rất là đau. Và có nhiều người, đây là cái khổ của nhiều người, họ không có sẵn sàng để Chúa tỉa sữa. Mỗi lần mà bị tỉa sữa là họ tìm cách họ chống cự, họ bực mình, họ than vãn, họ khó chịu, họ cằn nhằn. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái cách mà Chúa làm cho chúng ta trở nên có một đời sống kết quả. Trước khi Đức Chúa Giêsu lên thập tự giá, chúng ta đang ở trong mùa chay khoảng chừng 2-3 ngày, thì Đức Chúa Giêsu chuẩn bị các môn đệ của Ngài trong những cái thách thức, những cái trận chiến rất là lớn họ sẽ gặp trong những ngày tháng sắp đến. Cho nên Chúa chuẩn bị họ bằng cách Chúa dạy cho họ một cái bài học rất là đầy quyền năng. Và cái bài học đó là cái bài học về cây nho. Bởi vì ở bên Do Thái có rất là nhiều nho, và đây là cái hình ảnh mà không những bây giờ mình thấy, nhưng mà ngày xưa cũng như vậy. Cho nên hình ảnh mà nhiều người có thể thấy được, Chúa dùng cái ví dụ cây nho để Chúa dạy dỗ cho các môn đệ của Chúa và mỗi chúng ta về cái mối quan hệ của chúng ta đối với Chúa như thế nào. Trong Giăng đoạn 15, bắt đầu từ câu 1 tới câu 2, lời của Chúa cho chúng ta nói như thế này. Chúa phán, Đức Chúa Giêsu phán, ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho, hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết và tỉa sữa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Tỉa sữa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Hay là nói cách khác hơn, Chúa nói Chúa cắt đi, Chúa bỏ đi những điều mà nó làm cản trở cái đời sống lớn lên của chúng ta, đời sống kết quả của chúng ta, đời sống trưởng thành của chúng ta. Chúa cắt bỏ đi những điều đó. Và rồi Chúa tiếp tục, Chúa giải nghĩa tất cả những gì mà chúng ta làm cho Chúa đó, nó phát xuất từ một cái mối quan hệ mật thiết giữa chúng ta với Chúa. Chúa nói như thế nào ở trong câu số 4 tới câu số 5, hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi, như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không thể kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm gì được. Câu số 7. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Ở đây, Chúa nói nếu chúng ta mỗi ngày, chúng ta gần gũi Chúa, có cái mối quan hệ mật thiết với Chúa, thì chuyện gì xảy ra? Thì cuộc đời của chúng ta sẽ có kết quả. Sẽ có những cái kết quả tốt đẹp. Càng gần gũi Chúa nhiều hơn, chúng ta cần được kết quả nhiều hơn. Cái nhánh nho tự nó không thể nào ra trái nho được. Nó nhờ cái gốc nho đem cái nhựa sống đến cho nó và nó có kết quả. Và đôi lúc chúng ta nghĩ rằng, ồ, mình không cần phải gần gũi Chúa. Giống như cái nhánh nho nó không có cần dính liền với gốc nho. Rồi mình cố gắng, mình tạo nên những cái kết quả trong cuộc đời. Những cái sự bình an, sự vui mừng, sự yêu thương dành cho nhau. Tất cả những điều đó, mình cứ tại sao con không có được những điều đó? Bởi vì mình không có cái mối quan hệ mật thiết, gắn liền với Chúa, mình không thể có được những điều đó. Cái nhánh nho tự nó không thể nào có trái được, có trái nho được. Nó phải gắn liền với gốc nho. Hay là nói cách khác hơn, cái nhánh nho điều nó không thể nào làm được, điều không thể nào xảy ra cho gốc nho, cái nhánh nho được, là nó không có thể nào tự nó ra trái. Nhưng mà khi nó gắn liền với gốc nho thì tự nhiên nó được ra trái. Ở trong lớp trường Chủ nhật, lớp giáo lý căn bản chúng tôi học hôm nay về Đức Thánh Linh rất là kỳ diệu. Thì chúng ta chúng tôi bàn đến Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta như thế nào. Và thưa quý ông bà anh chị em, điều mà tôi có nhắc nhở các anh em đó là Chúa Ngài sẵn sàng làm những điều mà chúng ta không thể nào làm được. Giống như cái nhánh nho tự nó không có ra trái được, nhưng mà Chúa có thể làm được điều đó. Chúa sẵn sàng làm những gì chúng ta không thể nào làm được, nhưng mà Chúa sẽ không làm những điều đó cho tới khi nào chúng ta làm những gì mình có thể làm được. Có nghĩa là sao? Cái điều mà nhánh nho có thể làm được đó là gì? Dính liền với gốc nho, gần sát với gốc nho, dính tướng với gốc nho. Đó là điều gốc nhánh nho làm được. Nhưng mà tự cái nhánh nho không thể nào ra trái được, thì cái gốc nho làm cho nhánh nho. Cho nên trong đời sống của mình mong muốn Chúa, cuộc đời của mình có được hạnh phúc, phước hạnh trong hôn nhân, trong gia đình với nhau. Nhưng mà mình không làm cái phần của mình là gần gũi sát cánh với Chúa, thì Chúa sẽ không làm cái phần mà mình không thể nào làm được. Đó là kết quả có được một đời sống phước hạnh. Cho nên ở đây Chúa cho chúng ta thấy được cái cách làm thế nào để có một cái đời sống kết quả tốt đẹp, càng ngày càng được kết quả hơn. Ở đây nói là được ra trái nhiều, much fruit, nhiều trái và nhiều hơn là trước đây có. Cho nên trong đời sống tâm linh của chúng ta, mình trở nên mạnh mẽ, có được kết quả phước hạnh. Nhưng mà trước khi mình có kết quả thì chuyện gì xảy ra? Thì phải bị tỉa sữa. I'm talking about pruning. How God prunes our lives to make us become more fruitful. Ở đây, nếu mà cái nhánh nho mà nó có thể nói được á, thì tôi nghĩ nhánh nho nó sẽ nói như thế này với cái người mà tỉa sữa nó. Nhánh nho nó: "Hey, you killing me. Ông sao mà ông giết tôi hả? Phải không? Tại sao ông cắt tôi như vậy? Giết tôi sao?" Nhưng mà cái người tỉa nhánh nho sẽ nói: "Tôi biết cái điều này nó đau lắm, nhưng mà nó thật sự là nó đem đi những cái mà dù không có cần. Những cái chết trong cuộc đời của dù, những cái xấu trong cuộc đời, những cái thói hư tật xấu, ta cắt bỏ hết những điều đó. Để chi? Để cuộc đời của người trở thành một cuộc đời có giá trị, phước hạnh, có bông, có trái." Cho nên có thể lắm trong đời sống của chúng ta, mình đang gặp những cái nan đề, những cái khó khăn trong đời sống của mình. Nó không được vui, nó đau lắm. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, dầu nó đau, dầu mình cảm thấy nó không có tốt, nhưng mà thật sự nó rất là tốt cho đời sống của mình. Trong vòng 2 tháng qua, tôi có em vợ của tôi và anh rể của tôi bệnh hoạn. Tôi thấy giống như là Chúa đang tỉa sữa mình cái gì đó. Tôi thấy rất là căng thẳng. Nhưng mà tạ Chúa, trong những cái tỉa sữa của Chúa trong cuộc đời của tôi nói riêng, tôi thấy được Chúa dạy cho tôi rất là nhiều bài học. Một trong những bài học mà Chúa dạy tôi đó là cuộc đời rất là ngắn ngủi. Hãy sống những ngày còn sống yêu thương nhau. Hãy sống bày tỏ cái hạnh phúc cho nhau. Đừng có hơn thua để rồi khi không còn ở đời này nữa mình hối tiếc. Và những cái bài khác, mấy bài học khác Chúa dạy cho tôi rất là tuyệt vời. Dầu tôi đang bị tỉa sữa, nói về quyền năng của Chúa rất là kỳ diệu trong sự chữa lành bệnh hoạn của hai người em và anh của tôi. Cho nên Chúa muốn lấy đi, cắt khỏi chúng ta. Chúa muốn tỉa sửa những cái điều mà nó ép mình xuống trong cuộc sống. Chúa muốn lấy đi những điều mà nó giữ mình lại. Chúa muốn cắt đi những điều nó trói buộc cuộc đời của chúng ta. Để chi? Để dầu rằng nó có đau như vậy, nhưng mà đó là cái cách duy nhất để đem lại kết quả trong cuộc đời của chúng ta. Và để giúp chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Chúa làm trong cuộc đời của chúng ta. Anh rể của tôi có người mẹ trước khi đi mổ. Ngày thứ hai vừa rồi mẹ của ảnh tới hotel ở gần cái bệnh viện để chờ ngày mổ, là ngày mổ thứ ba vừa rồi. Thì chị của tôi ở chung hotel với mẹ tôi, mẹ chồng của chị. Thì mẹ chồng của chị không biết sao đi vô gara trả tiền như thế nào đó mà làm mất cái bóp. Mắc cái bóp, cái bà quýu lên và nói, bây giờ tới bây giờ sao rồi, credit card rồi đủ thứ ở trong cái bóp hết. Thì chị của tôi là người rất là yêu mến Chúa, nhưng mà má vợ, má chồng của chị tôi thì cũng tin Chúa mà rất là yếu đuối. Thì chị của tôi mới nói là, Mom, do you believe in miracles from God? Má, má có tin là Chúa làm phép lạ không? Bà ta nói không tin Chúa làm phép lạ được đâu. Cái chị của tôi nói để con cầu nguyện, và con tin chắc rằng Chúa sẽ cho người nào đó lượm cái bóp của má và sẽ trả lại cho má. Sau khi cầu nguyện xong rồi thì chị của tôi với má chồng của chị với chị nói, thôi bây giờ mình đi kiếm, hồi nãy má tới đâu, bây giờ mình trở lại cho đó. Thì đi kiếm vòng tới cái chỗ mà khi mà mình vô garage thì mình lấy cái ticket á. Bà ta không biết làm sao lấy cái bóp ra làm sao mà làm rớt cái bóp ngay chỗ đó. Không những mà chúng ta biết cái chỗ đó thì thôi xe chạy qua quá chừng, mà không biết cái chuyện gì là có người họ lượm cái bóp đó, họ để lại cái chỗ mà lấy ticket. Mà có một cái người họ làm ở trong cái garage đó, họ thấy được cái bóp đó, họ lấy, họ cắt. Cái chị của tôi mới đi vòng kiếm, cuối cùng kiếm được cái người coi quản garage. Thì hỏi, ông có thấy cái bóp không? Ông kêu, có. Hỏi, ông thấy ở đâu? Ông thấy để ở trên đó, có người lượm lên để chỗ này và tôi giữ lại đây cho. Ô bà ta, bà bá chồng của chị tôi, ô vui mừng quá chừng. Cái bà mới nói, bây giờ ta mới tin là có phép lạ từ Chúa. Đó lúc Chúa tỉa sửa cuộc đời của chúng ta để Chúa cho chúng ta có một cái kinh nghiệm sống với Chúa. Mà cái vấn đề của chúng ta là gì? Mình dễ tìm cách để mình chống đối với cái tại sao tôi gặp cái khó khăn này, tại sao tôi gặp cái khó khăn kia. Thưa quý ông bà anh chị em, cái cây cây nho nếu mà mình để yên cho nó không có tỉa sửa gì hết, nó vẫn có thể mọc phát triển, nhưng mà nó không có kết quả như chúng ta ao ước. Nó có thể cũng có dây bò đây bò đó, nhưng mà mấy dây nho đó nó không có cống hiến, nó đem lại cái kết quả trái bự và nhiều trái. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, có thể nói hầu hết trong chúng ta ở đây đang ở trong một trong những trong ba cái giai đoạn tỉa sửa trong cuộc đời của mình. Thứ nhất, giai đoạn thứ nhất là gì? Có thể quý vị đang bị tỉa sửa. Thứ hai là có thể mình đã bị tỉa sửa rồi, mình đang ở trong cái giai đoạn gọi là hồi phục. Thứ ba là có thể mình đang ở trong cái giai đoạn đơm bông kết quả. Có kết quả đã lắm. Cảm ơn Chúa, nếu quý ông bà anh chị em đang ở trong cái thời gian có kết quả, cảm ơn Chúa, enjoy it. Nhưng mà nên nhớ rằng sẽ có lúc Chúa sẽ tiếp tục tưới sữa. Bởi vì Chúa nói rằng cái nhánh nào trong ta kết quả thì Ngài tỉa sữa để được, để được gì? Sai trái hơn, có nhiều trái hơn trong đời sống của chúng ta. Có thể quý vị ngồi đó hỏi, ủa Chúa tỉa sữa cuộc đời của tôi như thế nào? Chúa tỉa sữa có phải là Chúa giống như là cây nho, Chúa cắt cái tai của chúng ta, Chúa cắt cái chân của tôi, Chúa cắt cái lỗ tai mình phải không? No, no, Chúa không làm vậy. Nhưng mà Chúa tỉa sữa bằng cách thứ nhất là Chúa dùng những cái khó khăn trong đời sống của chúng ta để Chúa tỉa sữa chúng ta. Chúa dùng những cái khó khăn trong đời sống của chúng ta tỉa sữa chúng ta. Cách đây cũng 3 năm tôi chạy xe. Tôi chạy sao mà xe kẹt quá, tôi lách vô trong cái lề đường đó, tôi chạy. Cái khi mà chạy ra, chạy một chút hồi sau á, tự nhiên cái tôi chạy, tôi thấy cái tay lái nó nghiêng nghiêng qua một bên. Không biết tại sao. Cái tới cái chỗ đằng xanh đằng đỏ tôi mới ngừng lại, tôi dòm ra tôi coi thì thấy một cái bánh xe nó bị xẹp xuống. Tôi học được cái bài học là gì? Những cái đồ mà đinh nhọn rồi đó, khi mà rớt vào đường xe nó chạy nó rớt á, thì nó hay văng vô trong lề. Mình cứ đâm đầu, mình tìm cách mình chạy cho nhanh, mình chạy trong lề, cái dính cái đinh. Sau này tôi khám phá lại dính đinh từ cái chỗ đó. Nhưng mà dầu rằng Chúa cho cái khó khăn nó xảy ra mà Chúa, tôi cũng chưa có học nữa. Cái hôm tuyết lớn vừa rồi đó, cái sau khi tuyết vừa xong thì chúng ta biết người ta đổ sỏi rồi cũng cái lung tung đồ nó nằm ở trên đường, mà khi mà họ quét thì nó cũng một số nó còn ở trong lề. Tôi cũng chạy sao, tôi cũng vô lề lần nữa mà cũng y chang vậy. Tới giờ thờ nhóm cầu nguyện bữa thứ ba rời khỏi nhà thì thấy chiếc xe nó, cái bánh xe nó xẹp lép. Tôi học được hai bài học về cái xẹp bánh xe, và từ lúc đó cho tới bây giờ tôi nguyện trong lòng là không có chạy vô lề nữa. Chúa tỉa sữa mình, cái chuyện đó đủ rồi, không có để phải là thứ ba xảy ra nữa. Cho nên Chúa dùng những cái nan đề, cái khó khăn trong đời sống của chúng ta, Chúa tỉa sữa để cuộc đời của mình trở nên tốt đẹp hơn. Đôi lúc Chúa dùng bệnh hoạn để mình thấy được, mình học được Chúa tỉa sữa cuộc đời của mình. Và đôi lúc có thể nói nhiều nhất là Chúa dùng con người để Chúa tỉa sữa chúng ta. Wow! Con người. Tôi có 4 đứa con rồi tôi thấy Chúa tỉa sữa tôi rất là nhiều khi có con. Chúa dạy tôi cái sự nhẫn nại, chịu đựng. Quý vị có con, nhất là anh Dũng với chị Chi bây giờ đang ở trong cái thời gian đó với anh Nguyên, chị Miên nữa. 1-2 giờ sáng mình đang ngủ ngon, thiệt là ngon. Nó thức mình dậy, bắt mình cho bú. Wow! Tôi phải phục với bà mẹ. Giỏi thiệt. Không có cằn nhằn mà lại thương con, thương. Ngồi tôi thấy nhà tôi lúc cho bú nửa khuya vậy, ngồi ngắm con thấy đã lắm. Wow! Tôi, Chúa dạy tôi cái sự chịu đựng. Rồi Chúa dạy tôi, con nuôi con rồi mới thấy, nhất là mấy đứa nhỏ dạy chúng tôi về cái bài học tin cậy Chúa. Con nhỏ nhỏ để trên cao nó nhảy đi con, là nó không cần biết là như thế nào, nó nhảy cái đã. Nhảy 3 chập là nó nhảy, không có suy nghĩ gì hết. Mà Chúa muốn chúng ta có được cái tấm lòng tin cậy Chúa. Dầu rằng Chúa tỉa sữa nó đau vậy, nhưng mà mình tin cậy biết rằng Chúa đem cho chúng ta cái kết quả rất là tuyệt vời. Và chúng ta tin cậy Chúa dầu như thế nào đi nữa. Cho nên Chúa dùng con người để Chúa tỉa sữa chúng ta. Chúng ta có cằn nhằn, chúng ta có khó chịu, chúng ta có bực mình không? Khi Chúa dùng những người xung quanh tỉa sữa chúng ta. Có thể Chúa dùng một người vợ khó tính để tỉa sữa cuộc đời của chúng ta. Hoặc là người chồng sữa tỉa chúng ta. Có những cái xấu, như tôi có nói với quý vị nhiều lần là khi tôi lập gia đình, nhà tôi chỉ cho tôi có nhiều cái sai trật trong cuộc đời của tôi mà tôi không biết. Nhà tôi chỉ cho tôi thấy được điều đó. Mình có sẵn sàng, are we willing to take it? Hay là mình cứ hễ mà bà xã mà chỉ cho mình cái gì cái là mình bực mình tìm cách mình chống đối. Hay là ông xã chỉ cho mình cái gì mình bực mình chống đối liền. Xin Chúa cho chúng ta có sự nhẹ nhàng và biết rằng cái sự tỉa sữa là tốt cho mình. Để rồi mình nhận những cái lời đó với lòng biết ơn. Để rồi mình thay đổi. Tôi tin chắc rằng vợ chồng với nhau nếu sẵn sàng vui vẻ nhận những cái lời tỉa sữa của nhau, gia đình Chúa sẽ ban phước rất là tuyệt vời. Và các con ở trong gia đình, các con có biết Chúa dùng cha mẹ của mình để tỉa sữa mình không? God use your mom and dad to prune you. Are you willing to accept it? Are you willing to say, yes, God, I'm so glad you used them to prune me, to cut back the things that I don't need, to cut back the things that hinder my growing up. Hay là mình cứ bực mình cha mẹ, tại sao ba mẹ cứ cằn nhằn con, biểu con phải dọn nhà, biểu con phải sửa cái tính tình, cái cách nói chuyện của con, vân vân. Are you willing to accept it or just resist it or reject it? If you resist it and reject it, you're not going to bear fruit. You're not growing up. You may grow old, but not grow up. Chúa dùng cha mẹ, Chúa dùng con cái để tỉa sữa chúng ta. Chúa dùng bạn bè tỉa sữa chúng ta. Vấn đề là chúng ta có sẵn sàng chấp nhận hay là không. Cho nên những cái khổ ải trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, có thể nói phần lớn là Chúa dùng để Chúa tỉa sữa cuộc đời của chúng ta. Có ba cái loại khổ ải trong cuộc đời của chúng ta. Cái khổ ải thứ nhất là gì? Chúng ta bị tỉa sữa bởi vì tội lỗi của chúng ta. Mình có những cái tội nào đó, cho nên Chúa phải tỉa sữa để Chúa lấy những cái tội đó khỏi chúng ta. Nếu Chúa không tỉa sữa, chúng ta sẽ tiếp tục sống một cuộc đời rất là bất hạnh. Cái khổ ải thứ hai đó là mình gặp khổ ải bởi vì tội của người khác. Bởi vì tội của người khác. Chẳng hạn như vợ chồng với nhau mà ông chồng ông làm cái chuyện gì bậy bạ đó, và vợ không có lỗi lầm gì hết, nhưng mà vì ổng làm bậy bạ, bà phải chịu chung. Hoặc là hai vợ chồng đồng mưu với nhau để làm một cái điều gì đó không tốt, giống như là Adania và Sapphira đó. Hai người cùng đồng ý với nhau, nói láo cùng hội thánh, và cuối cùng cả hai đều chết hết. Cho nên, nhưng mà có những cái tội, những cái khổ ải nó xảy ra trong đời sống của chúng ta không phải là tội của chúng ta hoặc là ai cả. Nhưng mà Chúa dùng những cái khổ ải đó, Chúa thương chúng ta đủ để Chúa dùng những cái khổ ải đó, những cái tỉa sữa đó để Chúa làm cho chúng ta trở nên một người mạnh mẽ. Chúa tôi luyện cuộc đời của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Đời sống tâm linh của chúng ta mạnh mẽ hơn, đáng sống hơn, trưởng thành hơn. Những cái đau khổ trong đời sống của chúng ta nó giống như mấy cái cục cử tạ vậy đó, like dumbbells. Làm sao để cho cái tay của chúng ta mạnh khỏe được, thưa quý ông bà anh chị em? Cử tạ, thế à, nó sẽ mạnh. Cho nên trong đời sống tâm linh của chúng ta cũng vậy. Chúa dùng những cái khổ ải trong đời sống của chúng ta để Chúa tôi luyện cuộc đời của chúng ta trở nên mạnh mẽ. Chúa không có muốn chúng ta là cứ yếu xìu năm này qua năm nọ. Chúa muốn chúng ta trở nên trưởng thành mạnh mẽ nơi Chúa để cuộc đời của chúng ta, tôi thường nói, không phải chỉ sống qua ngày để rồi chờ tới ngày gặp Chúa, nhưng mà mình sống như thế nào để mình đem phước hạnh của Chúa đến với những người xung quanh nữa. Mà chỉ có người mạnh mẽ mới đem phước hạnh đến với những người xung quanh được. Những người có phước của Chúa thì mới chia sẻ được cái phước đó đến người khác. Chứ một người không có thì không thể nào cho ai được những gì mình không có. Cho nên Chúa dùng cuộc đời của chúng ta, Chúa dùng những cái khổ ải trong cuộc đời của chúng ta, nhiều lúc mình không có tội lỗi gì hết, nhưng mà Chúa dùng để Chúa cho chúng ta mạnh mẽ. Cho nên tóm lại, từ ngày tin Chúa tới giờ, quý ông bà anh chị em và tôi có kết quả không? Không những có kết quả mà thôi, nhưng mà có kết quả nhiều hơn không? Mình có được cái trái của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình không? Có được sự yêu thương, mình yêu thương những người xung quanh mình nhiều hơn không? Cũng ở trong cái lớp trường Chủ nhật hôm nay chúng ta nói về Chúa nói thương kẻ thù của mình. Chúa không ở đâu Chúa nói là hãy thương kẻ thương ngươi, nhưng mà Chúa nói hãy thương kẻ thù của mình. Bởi vì người mình thương cái người mà thương mình, cái chuyện đó không cần phải nói tới. Bởi vì những người du đảng ở ngoài đó họ cũng làm y chang vậy thôi. Nhưng mình thương được cái người mà khó thương, những người mà ghét mình, đó là một đời sống mình làm được điều đó, đó là đời sống có kết quả. Từ ngày tin Chúa tới giờ, mình có được cái đời sống kết quả trong sự yêu thương của mình không? Sự vui mừng, sự bình an, mình có nhịn nhục nhiều hơn không? Mình có hiền lành hơn không? Hay là từ ngày tin Chúa tới giờ mình không hiền lành hơn mà lại dữ hơn? Gọi là thay vì có trái hiền lành lớn nhiều, bây giờ nó lại ít trái hơn. Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, mình có nhịn nhục vợ chồng với nhau nhiều hơn không? Hay là đụng cái gì mình cũng phải nói cho được? Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín. Từ ngày mình tin Chúa tới giờ mình có trung tín với Chúa nhiều hơn không? Hay là công việc của nhà thờ kệ ai làm gì làm, mình không cần phải ngó ngàng tới, mình phải trung tín. Chúng ta có trung tín trong việc học lời Chúa, trung tín trong việc cầu nguyện không? Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta xét lại chính mình và biết rằng Chúa dùng những cái tỉa sữa trong cuộc đời của chúng ta, hầu hết không ai thích cả những lúc mình tỉa sữa. Nhưng mà nếu muốn có được một đời sống kết quả, hãy chấp nhận, hãy sẵn sàng và nói rằng lại Chúa, I'm ready, con sẵn sàng. Chúa muốn tỉa sữa con như thế nào, con sẵn sàng đưa lên những cái nhánh trong cuộc đời của con để Chúa sửa, thay vì cự người này, cử người nọ khi họ tỉa sữa mình. Và thưa quý ông bà anh chị em, dầu mình không thích khi mình tỉa sữa, bị tỉa sữa, nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, quý bà anh chị em cần nhớ điều này. Ai cũng thích, và ngài quý ông bà anh chị em cũng thích cái kết quả sau khi được tỉa sữa. Cầu xin Chúa cho chúng ta có một đời sống nhẹ nhàng đủ, sẵn sàng đủ khi Chúa tỉa sữa chúng ta. Dầu qua những cái khó khăn trong cuộc đời, bệnh tật hay gì đó, hoặc là Chúa dùng người khác để tỉa sữa chúng ta, thì cái kết quả của nó ai cũng thích cả. Amen. Amen. Tạ Chúa. Xin chúng ta cùng đứng lên, xin chúng ta hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện.